因为咱是企业里头，
用毛巾或者刀子，你们看看，有成双在做清洁噻。
嗯。
他们给我们开关，我们就到家，那我就说，
嗯，
我们进来，我们呀，这主要是我们在做，能力方面的啦，从喵喵猫那里方面。
Thầy tướng trong trong B8 có nói mấy cuốn trước
không có nói mấy cuốn đó thì con không nói về con cái này hay lắm mà nếu mà ông tu được cái này thì nay mai ông khỏi cần đi bón nói lắm
vậy đó bói ông chưa xong mà bói cho ông chưa xong
đủ thành phần rất nhiều lắm có một cái người Mỹ cái tờ báo hay cái này
hồi trước ở Việt Nam hỏi anh Vinh ở cả con đường Hàm Nghi thầy bói Hàm Nghi là tới tôi với tôi không
dạ chú
là... ngồi ở đường Hàm Nghi á
chú Get Rốt là
xe lửa đó à,
gần hãng Get Rốt
thầy bói lề đường thầy bói
thầy bói lề đường là chạy vô tôi không à thứ bảy là vô thầy hết mình đi tìm sự thật mà
cái ông thầy bói này ông đi ngang á cái gian hàng cũng ngó hoài đi lên đi xuống hai ba lần ông bằng vét đồ đàng hoàng đi với vợ thì lúc con đứng thấy ông ngó hoài rồi ông đi lên xuống hồi rồi mới vô rồi vô thì ông mất cả ở trên kính lắm rồi
thì ông đọc qua cái 178 là nói về thiên cơ đó là ông biết hồi là ông Lương Minh Đáng với Kali Sập Hết á con biết về thiên cơ đó. Thì bây giờ tôi biết sao nó y vậy, nó có gì đâu, thì ông sáng không thành công.
Ông Tám định năm nào về Việt Nam?
Chưa.
Chưa hả? 85, 86 rồi chắc?
96.
À, 96. Hôm qua thằng video Lê Minh nó nói là năm nay sẽ đặt các bạn văn phòng liên lạc ở Việt Nam, năm tới sẽ bàn giao. Nhưng bàn giao rồi chắc lộn xộn lắm.
Nó phải trung lập. Nó phải trung lập. Nếu mà anh không trả nhà, anh ngồi trong Liên Hiệp Quốc mà anh không trả nhà lại dân là anh còn tâm chiếm đoạt. Thì những nước láng giềng không có bàn giao với anh. Ăn cướp mà. Tâm ăn cướp. Không được.
Tụi nó là tham sân si, nó làm việc tham sân si không?
Chế độ ăn cướp không phải chế độ cộng sản. Chế độ cộng sản là mỗi người phải thích tâm cống hiến cho nhau, xây dựng là một cảnh vui hòa, vô bất vụ lợi. Đó là chỉ có Phật tâm mới làm được, kêu cộng sản. Chứ còn danh lợi cá nhân không có cộng sản.
Trời đất cũng cho mình thấy từng màn cái màn này là màn đen tối, màn đen tối hết cái màn nó lên nó mới sẽ bị suy dũng tham sân si, tội tham sân si không làm
khôn. Nó cho bà Thanh Hải về giảng hay là nó có dịp mà mời tôi về giảng, tôi giảng là con người phải mạnh, khối óc con người là quan trọng nhất trong vũ trụ này, đứng lên làm việc chung với nhau, không phải dùng thân xác tạm bỡ mà lý luận, phải phát triển khối óc thì thế gian nó mới có nghìn năm hòa bình. Mọi người tu với nhau như tụi mình tu với nhau nói một tiếng nghe hiểu rồi, còn nó không tu mình nói cái nó chấp, nó không hiểu.
Nó tham á, nó cũng có quyền hành địa vị đâu nó. Bởi vì nó quay về chứ nó tạo cái nghiệp vậy.
Nó cứ nghĩ cái thằng này tu bao lâu mà nó dám nói câu đó. Trật. Thằng con nít nó thoát một câu, nhưng mà nó đã tu nhiều kiếp rồi. Một câu đó mình cũng phải học.
Mình nói thì cái chuyện ông Hạng Thác mà thằng đồng Hạng Thác cũng đổ Khổng Tử. À, Hạng Thác ngồi chơi đất thành ở trước lộ về xe Khổng Tử đi ngang, kiểu tránh cho xe đi, nói xe phải tránh thành chứ thành thì tránh xe. Rồi cái lý luận giữa Hạng, ông Khổng Tử thua hết, thua hết, mới đi học cái tiên đạo với Hạng Thác. Khổng Tử cái bài mà thần đồng nhất không tử.
Mình phải nhớ mình tu vô vi nó rút điển bộ đầu, nó đã về không, mà mình còn không hơn nữa là không còn chấp. Thì thực qua đồng nó mở thì mới thấy cái tình thương yêu tốt, không có ghét ai và có khả năng là chỉ có giúp đỡ thôi. Thì cái mặt đó cũng luôn luôn dụ lợi cá nhân, có người ta theo thâu nghiệp liễm lấy tiền họ, cái đó là tạo hư cho mình. Nhiều người muốn vô chiếm vô di rồi để lấy nguyệt liễm, rồi bỏ nhà băng, rồi mua nhà, rồi mượn tiền, rồi làm cắt thêm nhà, bán nhà, lời nhà. Những cái chương trình những người đó có cái óc đó tôi biết hết đó. Nhưng mà tôi cứ giữ cái đường lối tu học phải như vậy. Người này làm sai là quan thánh bác ráng chịu, tôi không biết. Trung nghĩa, mình thờ kiến trung nghĩa là mình phải làm việc trung nghĩa.
Thường họ hay lẫn cái nghiệp mà không biết. Khi lẫn cái nghiệp
thấy vậy cho nhiều người ở thiền viện mà không có trung nghĩa, tự nhiên bực nóng bỏ chạy mà. Là ông Hoàng Thánh á, cho người phàm ông Hoàng Thánh chuyển một cái là bực tức cho bỏ đi, dặn đằng này dặn đằng kia đi, tánh hòa đồng nó không có, trung sự trung nghĩa nó không có.
Kim có bận gì không?
Đàng hoàng, thờ kiến quan thánh và đàng hoàng, tâm tình họ thay đổi, họ viết nhiều cái thơ thấy cảm ghê lắm. Cái cuộc đời tôi sao bây giờ nó thay đổi hết, nó không phải giống như Mỹ khác.
Messi nó viết thơ tôi đó, nó nói hồi gặp ông Tám bây giờ nó thay đổi hoàn toàn.
Thay đổi dữ lắm. Bây
giờ là có đàng hoàng.
Hồi bữa nay tôi dắt Messi lại Tám
bây giờ nó ôm cuốn sách đó là làm cuốn Bible.
Ông Bi đó. Hồi đó đi kinh tế với tôi là tôi phá mây cho coi, nói đợi ông là ảo thực à. Ông ảo thực à.
Muốn học thiền không? Tôi dẫn lại thiền.
Mình là thiên liêng mà có gì mà không phá mây. Anh ăn cái gì? Ăn cái gì của mặt đất này là cũng trời chiếu cho mới có ăn chứ. Cái điện năng của mình nó liên hệ với trời. Mình thiên liêng mà cứ đi tìm thiên liêng để làm gì? Khai mở cái thiên liêng tánh của mình thì nó mới sống động, nó vui hòa được. Ở trình độ nào mình cũng sống được hết. Ở hoàn cảnh nào mình cũng sống được. Ngủ dưới đất cũng được, nằm giường cũng xong. Tôi với anh Liêm bây giờ liền chỗ nào cũng sống à. Không có chết, tụi tôi cải tạo rồi. Ăn một buổi cũng xong, hai ngày ăn buổi cũng xong, không sao.
À, ông Tư nói với ông Tám biểu tôi ở lại Pháp.
Là muốn phổ, nếu anh ở lại Pháp thì cái Gobi nó mạnh lắm, bây giờ nó mạnh lắm. Thì kêu anh ở lại Pháp, anh phổ biến cái Gobi. Mà anh nhớ.
Bị thiền đường á.
Nhớ vợ mà bữa tối đó là bày quánh cờ bạc.
Bây giờ quánh
phé nữa.
Quánh phé. Tụi tôi quánh phé hoài à. Đâu quánh tí mà. Trời ơi, nó vui.
Không mà tôi nghĩ
cái sáng ông đi về thì tôi rất tiếc, bởi vì hứa với ông Tư không bao, tôi không bao giờ tôi dám cãi. Đối với ông Tư một lời là một, không bao giờ tôi thay đổi, chết bỏ. Đi một con đường thôi, không bao giờ thay đổi.
Không mà hồi tôi vô trại cái tạo tôi nằm tôi suy nghĩ nó rất nhiều lắm ông ta. Tôi nói cái này tại cái nghiệp của tôi còn nặng, tôi phải học cái này. Mà tôi vui vẻ học, tôi lãnh được cái bài. Thành ra tôi vô.
Thành ra tôi nói chị đừng có lo. Chị cứ cười đi vui, khóc hoài. Để tôi lo, trách nhiệm của tôi đâu phải trách nhiệm của chị. Chừng nào anh chết thì chị mắc đền tôi. Tôi lo, mỗi đêm tôi thiền tôi lo. Cho nên anh cũng có thấy tôi chứ.
Thấy, vô đi con đại đạo.
Đâu có ai dám hứa cái đó. Mà bà cứ không tin, cứ khóc hoài. Lên cứ khóc tôi đến nó la đùng rầy. Bà giận một thời gian bà không lên. Không lên là thôi. Nhưng mà cái chuyện mình lo khác, cái tâm đạo nó khác. hãy lên tôi nói chị không có lo, không có khóc cái gì hết á, không có làm buồn cái gia đình, để cái gia đình nó có cái hòa khí, trời Phật mới giúp. Là nó mất cái hòa khí, tới thăm bà cái bà khóc à,
mất điểm.
Rồi nói tại ổng phá mây mà bây giờ bị giam bỏ tù. Tôi nói ổng phá bể hết rồi mây á, Việt Nam mới may mắn, không có sao hết. Nó nói được, bà nói tụi cộng sản nó cảnh cáo ổng còn phá mây thì còn ở tù. Thì chú nghĩ rồi sao, chú nghĩ ở tù tới chừng nào mới ra. Tôi nói cứ cho ở tù suốt kiếp đi, cũng vì trời, không sao hết.
Hồi tôi vô tổng á, ba thằng cán bộ nó điều tra tôi, nó biết ông này là học du di nè, xuất hồn á, tôi không cho vợ ông lên thăm ông, thử rồi xuất hồn ông xuất hồn á, tôi không cho ông vợ ông lên thăm. Ban đầu là đem sách đem vở vô truyền bá vô chú Nhật cho mọi người, năm mười người sau cái tụi nó tố cáo. Không mà vô trọng á, con cái là mình bằng lòng cảm nghiệp. Rồi cái tánh mình nó thanh tịnh, mà cũng thấy khổ. Mà cái miệng linh ghê, nói đâu có đó.
Tôi vô trong đó tôi tu. Rồi tôi ngồi thiền và tôi có phận sự chăm cứu. Tôi ngồi cả đêm. Nó nói tại sao anh không nằm xuống ngủ, tôi nằm xuống ngủ mấy cha kêu tôi đâu có thức dậy. Tôi phải ngồi, kêu rồi tôi đi chăm cứu chứ. Rồi tôi ngồi cả đêm. Nghe rồi sau có thằng nó xin là bác sĩ, nó hỏi cái tu làm sao, tôi mới cắt nghĩa nó nghe rồi nó nói gia đình em nó điên sao sao, nó cũng nhờ đỡ trong trại ma quỷ, tụi nó ra nó nấu cơm, nó thấy mấy Mỹ đen nó ôm mấy đi Mỹ đen mất, rồi nó cũng chạy vô trại tôi, nó nói sợ quá, không biết mấy Mỹ đen bây giờ ở đâu, ôm nó đi mất à. Bây giờ ông Tám giúp giùm nha, tôi nói không sao, nói cho tôi nghe được rồi. Tối nay cứ việc đi nấu cơm đi, không có sao, nấu cơm không có sao. Còn mấy cái trại kia, mấy cái bà mà thấy ma đè rồi này cái nọ, tôi nên mua. Gỡ người ta mua mới theo lèo, cúng nói ông Tám kêu cúng thì hết à. Rồi mua theo lèo, mấy bà để giái thì hết. Thành ra trong trại họ nhờ nó nhiều lắm. Tôi nói chỗ nào có ma quỷ cứ nói tôi, chỗ nào ma quỷ dữ chừng nào đem tôi giam vô chỗ đó là nó hết á. Tôi ma quỷ.
Mà tôi gì ở trại Thanh Hóa đó trầm trước kia, mà một trại đáng lẽ Nam giam có 50-50 nó giam 100 mấy chục người, nhưng thành ra 1 người nằm có nằm nghĩa là không được nằm ngửa, nó nằm ấy díu để tập sự mà dưới này là đất lót ni lông, 2-3 lớp ni lông mà 3-4 bữa dở rồi nó đem đi phơi, tôi tưởng đánh móc đầy phơi đó. Từng lễ khiêng ra chết người, từng lễ khiêng ra chết người.
Nhất cho tôi miếng dán cái bị dai vậy, cái bị dai vậy thôi, để cái lưng cái chút xíu thôi, nhiều phải ngồi chứ đâu có nằm được, miếng dán cái chút xíu.
Mà tôi ở 12 giờ tôi dậy tôi công phu thì cán bộ đi ngắn ấy. Làm gì thế này không ngủ ngồi đó. Dạ thưa mệt quá cán bộ, ngồi để cho mát.
Rồi đi rồi mình đi
kiểm soát ghê không?
Mình nói vấn đề cho họ biết là làm gì.
Không biết đó. Sau này tôi giấu đầu
biết còn ta trên mấy cái mà thầy đi tới đâu mà tài cứu nó đi đó là tài khách quan của thầy bỏ.
Đó, cho nên một lần đổi trại là tụi nó dành ngủ gần bên tôi, thằng Xuyến, thằng Nguyễn Răng, ngủ bên hết á, ngủ bên cái nó mập tốt á.
Vậy thầy hút hả?
À,
hút hết. Có cái này là ông Tám nhớ hồi đó, hồi mà gần 30 tháng 4 đó, ông Tư ra lệnh để ông Tám với tôi, hội dân em rồi đi mà giải trượt đó. Và lúc đó là cái trượt điểm ở trên kia cũng nếu mà không có cái đó là chị còn bị tháo tình kinh lắm. Ông Tám đi giải trượt kia
chiều nào tụi tôi cũng đi á,
đi sắp xe hơi đi cùng ông Tám đi giải trượt
không biết được tâm chuyện gì
không, ở trên cộng đồng vô vi người ta cũng giúp tụi tôi, nhưng mình như này không có cái tâm này, nó bị phá thành ra nó không có bị tháo tình, tôi chỉ còn tháo tình chết bao nhiêu hỏng súng nó dí vô Sài Gòn
sắp sửa rồi. Ông Duyên Minh mà không có đầu hàng nữa là nó làm chỉ xu khiến ông chút xíu ông đòi đánh
chứ rồi. Cái tuổi đặc công nó vô nó ám sát trước, vô ám sát có danh sách ám sát hết rồi.
Ông thì ông ở bên Tây á, là tôi đã đi Tây lâu rồi, tôi đâu có bị kẹt gì, phải đi ghe. Tại ông đi về.
Hồi đó thưa
giờ ông ở bên Tây là tôi đi Tây.
Bà Vinh này, bà năng nỉ tôi ở lại để giúp cho bà. Mà tôi thấy thằng cha Vinh á, nó ghen quá đi. Thành ra tôi.
Mà tôi cần anh có ông Gera. Chứ gì việc làm.
Cha Vinh lúc đó.
Ông Tư mà ông kêu ở lại là thiếu gì việc làm.
Phải rồi tôi.
Chà, anh thấy là tôi không biết ăn lê mà tôi làm hãng Mỹ mà ông Tư ông hứa ông đi làm với tôi mà tôi làm từ mười mấy năm mà anh biết. Cái chuyện lạ thường nó không biết tiếng Mỹ mà làm hãng Mỹ mà rốt cuộc làm sếp. Trời vậy đó. Mà ông nói trước á, ông nói rốt cuộc bạn làm sếp á, tôi nó không biết ăn lê làm sao làm sếp. Nhưng mà sao tôi làm sếp hết á. Mỹ ký tên sếp tôi phải ký bên nó mới lãnh được việc á. Uy tín nó vậy á.
Hồi đó tôi ngây thơ quá, tôi không biết chứ hồi tôi đi ông Tám làm cái xôi vô di mà đãi tôi đó nhớ không? Ông Tám nó làm một mâm xôi vô di đãi tôi á. Thì đó là mission rồi đó. Sứ mạng và bệnh vui.
Như là anh hứa là tôi mừng lắm rồi, chắc lắm rồi. Tôi ngồi với ông Thinh, ông Bùi Văn Thinh. Tôi nói hứa với ông Tư đừng có sửa. Tôi nhắm mắt rồi ông Tư kêu ở lại. Ông kêu tôi sức hồn hỏi mà. Ông Tư kêu ở lại rõ ràng mà. Ông ok rồi, vui rồi. Mà không biết làm sao. Vân phê thua bà ngàn tám. Mà tôi là tôi thương ông lắm. Tôi đền đến 5,000 mà ông cũng chịu ở lại nữa. Sợ ông tiết tiền, thế là ông thương vợ. Ông nhớ vợ chứ ông mãi tiết tiền. Tôi đền 5,000 á. Ông thua 3,800 mà tôi đền 5,000. Không phải giỡn đâu. Bởi vì tụi tôi đem tiền nhiều quá. Tôi tính ở Hilton Hotel. Nhưng mà ông đem vô nhà ông gì ở đó.
Hồ Vinh.
Cái tiền đó tôi còn dư. Không có xài. Bởi vì tôi tính xài mấy chục ngàn quan gì ô tên không mà.
Ông Tám đợi ở Hilton, tôi đem lên.
Tôi đánh điện gì ở Hilton mà. Hilton nó phát mắc lắm á.
Hồi đó là cả $100 quên. Mà đó có phát.
Ở hãng Gatebrot là tôi đi Hồng Kông cũng ở Hilton à. Tôi qua nhiều quận ở Hilton à. Nó đủ telex thì tôi làm việc luôn.
Bây giờ mấy người Mỹ đó nó còn liên lạc với Tâm?
Nó rã rồi, nó bán lại cho Union Ten. Mà tôi không muốn liên lạc. Liên lạc thì nó kêu mình đi làm, đi qua China làm nó mệt lắm. Làm nó giao cái post xin làm mệt lắm.
Thầy làm mấy năm nó trả tiền thuê tỷ
á. Cái tụi cũ nó không còn. Tôi cũ còn thì nó bây có Telegram nó đề nghị đưa tôi $30,000 mà. Nhưng mà tôi cũ nó dẹp hết rồi. Giấy tờ còn giữ nữa. Cho $30,000 và phải đưa tôi vô hotel ở. Nhưng mà cái bộ cũ nó đi hết rồi. Nhưng mà Bobby thấy lạ lắm. Gatebrot không giúp ông. Nhưng mà làm sao là ông trở nên nhà giàu ở Manila. Mà bà thấy lạ ghê lắm là Gatebrot không giúp. Mà tôi đi lên Sam Comet, tôi nói chuyện với ông chủ tịch Sam Comet rồi cái, là tất cả giúp đỡ hết. Họ Trần, họ Lê, họ gì cũng có lãnh lương. Rồi tôi khai đó, cho lương rồi sau tôi đi chăm cứu cho mấy nhà giàu á. Đưa toàn là xe hơi, mấy bà chủ nhà giàu đưa rước không à. Chiều nào cũng đem đồ về đầy trải hết rồi. Tiền bạc đầy đủ. Rồi có ông tướng mà quen với ông Cao Nhân Viên đó. Tướng dưới quyền ông Marcos á. Tôi quên tên rồi. ông hỏi chứ tôi giúp gì cho tị nạn. Tôi nói chúng tôi là không phải người nghèo, toàn là tụi có tiền đi ra đây không à. Bây giờ nó thiếu coi tiền coi cinema chứ nó không có thiếu tiền hết. Thì ông đổi bạc cái nhà băng á, bạc mới, hồi đó cinema có 3 đồng bạc à, cho mỗi người 5 đồng cho đi coi cinema. Nó tại sao lạ quá, người ta xin tiền xin quần xin áo mà ông xin tiền coi cinema. Tôi nói xin tiền coi cinema, còn quần áo khác, quần áo tôi sẽ giảng ở In a Peace. Tôi giảng ở đó mà có người dịch ra ăn lê á. Rồi mấy ông president, ông hỏi chứ bây giờ mấy ông muốn tôi giúp cái gì. Tôi nói tôi không có xin cái gì mới của ông hết, tôi xin quần áo cũ của ông thôi. Cho quần áo cũ và đồ xịt bơ dưa, đồ sang đúng không ạ? Cravat, đồ sang, bận sang lắm. Cho nên những người mà đi chiếc tàu tôi á, mà đi lên tàu bay đi Pháp á, tôi thắt cravat rồi tôi bận đồ xịt, thiệt xịt cho tụi nó đi, sang lắm như ông nhà giàu. Rồi ông lên trên máy bay, ông kêu champagne ông uống, ta phải trả tiền nhé. Rồi nó uống rồi người ta đòi tiền, ông nói nhà nước trả. Làm thằng Trần Phi Hùng mới năn nỉ. Nó mới xóa. Ông nói nhà nước trả tiền. Uống champagne của người ta.
Nó flex luôn đó, nó làm việc ở bên này.
Hả?
Nó flex nó làm việc.
Nó flex làm việc ở đó, bà tới bà thăm tôi và bà thấy tôi ngủ ở Dũng Bùng đó. Chỗ hôi tanh, bà không chịu, bà khóc. Bà nói bây giờ tôi đưa tiền cho ông mua căn nhà ở. Tôi nói không, bà phải để tôi ở cái cảnh này. Vì cảnh này là cảnh địa ngục, tôi cần phải biết. Hôi tanh thúi nhưng mà tâm tôi thanh sạch thì tôi không thấy thúi, tôi cứ vẫn ở được. Tôi ngủ mà tôi ăn chay, tôi ở đó. Rồi bà mời tôi đi ăn tiệm rồi này kia kia nọ. Rồi sau tôi quen hết những thương đại thương gia ở Manila đó. Rồi mới làm sinh nhật cho bà. Bà hết hồn. Cha ông này giàu rồi. Làm sinh nhật cho bà. Rồi tôi dẫn bà đi tham gia cái đám cưới mà đại 3.000 người. Bà nói trong đời bà chưa bao giờ gặp cái đám cưới mà mời 3.000 người. Rồi lúc nào cũng ăn restaurant sang hết á. Rồi kêu bà đi hết. Bà thấy lạ quá. Bà nói cái ông này là tới không có đồng xu mà bây giờ là đi ra xe hơi chauffeur permanent, lúc nào cũng có chauffeur đậu đó, mà xe là xe ông tướng. Thành ra mấy thằng gác cổng không dám làm phách. Hồi trước nó ăn hiếp người tị nạn đó, mà từ ngày tôi đến là không dám. Bây giờ xe của tướng tới rước mà. Ông đó là ông nói ông bạn của cao nhân viên. Ông nói có gì ông cứ đánh telephone tôi là tôi đưa lính xuống liền.
Khi muốn xin ông Tám thì nó mới bị lay off ông Tám. Ông Tám cho nó, cho nó cái âm quệ đó. Bị lay off mấy bữa nay cũng bối rối lắm.
Cứ yên tĩnh đi, nghe cái binh, cái băng vinh quang thanh tịnh rồi nó có chuyện làm à. Cái điện năng nó lên là nó có à. Không có cái gì hết. Làm gì mà lay off?
Dạ con làm kỹ sư.
Kỹ sư gì, cái gì ngành nào?
Về điện.
Điện hả?
Dạ.
Không sao hả? Dạ. Nói đây được rồi.
Dạ. Con mới dọn quản lý cho anh.
Ừ, làm nhà in đi,
cho bạn báo.
Dạ. Quả.
Chắc thơm lắm.
Làm gì cho ông trời mà không có
sao. Mình làm cho ông trời là mấy âm thơ, thổ thần, ông lo kiếm chóp cho mình.
Dạ.
Chứ không phải ông trời đâu, đừng có nghĩ ông trời, ông thổ thần trong nhà mình là ông làm rồi ông report cho ông trời á. Mình làm sao ở cho nó thuận hòa, hòa khí, đừng có nuôi giận hờn. Cái gia đình mình là ông thổ thần là quan trọng lắm á. Ông report cho ông thượng đế. Luôn luôn mình phải đem hòa khí.
Thiên văn thổ địa.
Mình muốn có hòa khí thì phải nhịn nhục tối đa.
Thầy
cảm chính vì cái tâm của mình phát triển cái chân lý tương lai cái sự kiện tài sản trong cái đời của mình
thì mình phải nhịn nhục. Mình nghe lời minh triết mình phải nhịn nhục. Nhịn nhục là sáng, là từ minh triết, là từ bi mở mới có minh triết. Thì mình phải nhịn nhục nó mới mở từ bi, chứ không có cái gì hơn đó. Đừng có nghe người ta bày tầm bày tầm bạ, nhịn nhục đi, nhịn nhục là được hết á, không sao đâu.
Trong tám cái vấn đề nhịn nhục đó là mình nhịn mình chứ mình nhịn ta.
Mình nhịn ta, họ nói gì mà mình nghe mình, đó là chân lý.
Cái phàm tánh mình đó, nó lộn xộn mà mình nhịn nghe phàm tánh mình đó, là mình được nhịn người ta. Mình nhịn mình chứ là mình nhịn ta.
Nhưng mà nhiều khi có những cái sự việc người ta cũng như người ta áp bức mình quá, hay là người ta làm nó không có đúng cái công lý đó thầy. Rồi những cái đó cái là sao cái đối với cái phàm tâm thì mình, đối với cái chân tâm thì mình nhịn được, nhưng mà cái phàm tâm thì mình nghĩ thì nhiều khi cái sự việc giả sử như cái lượt lại nó vậy mà người ta nói con chó mà người ta nói con mèo mình thấy nó gọi
mà rốt cuộc nó cũng xong. Anh phải nhớ rốt cuộc nó cũng xong là anh mới nhìn được. Chứ anh cùng phân con chó với con mèo là nó bao giờ xong.
Cùng phân á.
Rốt cuộc là cũng xong. Ông ao ao rốt cuộc là cũng xong. Anh thấy người ta chửi tôi nhiều không? Nhiều lắm á. Mà toàn là chuyện con không à. Thế kể nó. Rồi rốt cuộc là gia đình nó phải để đảo điên. Một thời gian rồi nó cũng phải học nhịn nhục. Làm bấn loạn thần kinh. Mình đừng có cho bấn loạn thần kinh của mình. Mình nhịn nhục là thần kinh mình an toàn. Mà mình thiếu nhịn nhục là thần kinh mình không được an toàn.
Có cái câu hỏi thì này là những dưỡng của Phật này đó là tu là mình có điểm độ cho người ta hay là mình ảnh hưởng người ta như vậy, thì mình khi mình tu mà tới trình độ nào mà có được điểm quang ấy, thì mình ảnh hưởng người độ bằng cách nào?
Mình có từ quang, mình niệm Phật từ trên tới dưới nó quân mình. Khi mà anh bước vô nhà người ta thấy mà anh đã vui, đã mừng lắm. Đó là cái từ quan anh độ cho họ, là anh phải làm hàng đêm hàng ngày anh mới có cái từ quan đó. Ta nhìn mặt anh ta vui mà vắng anh ta buồn, anh phải hiểu chỗ đó. Đó là từ quan. Mà mình càng ngày càng niệm Phật, càng nhịn nhục từ quan nó càng ngày càng lớn. Thì bạn mình được bị tai nạn, mình tưởng là họ cũng không để xa tới vậy đó. Chứ không phải ở chỗ ngắn đâu.
Dạ cơ thưa con có thay cái như vậy. Giả sử như con nói, ví dụ như trường hợp như cái người thấy cái người đó khổ, không có tiền cái này. Rồi mình thì họ mình tu mình không có tiền đó, rồi làm sao mình giải quyết cho mình tâm giúp họ
thì họ không tiền, mình không tiền, mình đâu có giúp ngoài khả năng của mình được. Mình có tâm niệm Phật thôi. Cái vốn chánh, tiền thiệt. Mình niệm Phật nhiều thì mình có tiền thiệt nhiều, thì mình mới bố thí cho người ta được. Anh niệm Phật nhiều mà người ta gần anh, người ta tư tưởng người ta cũng thay đổi á. Bố thí cho họ, chứ không phải anh xách tiền anh cho họ. Họ cờ bạc mà anh xách tiền cho họ, họ muốn càng ngày càng thua thêm. Họ càng loạn thêm. Không phải cho tiền là hay đâu. Cho cái tâm là hay. Niệm Phật là hay. Cho nên suốt đời tôi đâu có chủ trương tôi có tiền. Tôi không có lúc nào có tiền hết á. Hồi tôi làm cái rốt là tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng chia sẻ cho người ta. Tôi không có tiền. Tôi không có tiền.
Cho như vậy đó thầy. Khi mà thầy phóng điện cho ai đó thì thầy cũng nghĩ như vậy.
Phải nghĩ ngay. Người ta cần tôi là tôi tưởng là họ là cái luồng điển tôi nên.
Con cảm nhận
vô áp pha liền. Khi mà anh thấy nghe là cái vệ tinh nó đi cao, thiệt cao, mà ở đây anh đánh điện lên đó anh ta nhận được rồi, nó xỉa diện nam liền. Thì nó cái nguyên lý nó vậy, cái tâm điển tâm mình mà hướng thượng thì muốn cứu ai rất dễ. cho nhiều người than phiền với tôi này kia kia nọ ở xa, nhưng mà tôi giải một hồi rồi đó là cái nạn họ bớt rồi, họ bớt từ từ nó bớt rồi.
Nếu là trường hợp như cứu quyền cái tổ hay cha mẹ mình hết cái này thì mình nếu mình tu mà thấy mình hướng cái tâm về cha mẹ thì cha mẹ cũng được,
không cần phải hồi hướng, mình cần quân bình, mình cần sáng suốt quân bình, thông suốt ba giới, tức là báo đền cứu quyền thất tổ. Tại sao cha mẹ không muốn mình bệnh hoạn, không muốn mình tâm tối, muốn mình sáng suốt, muốn mình thành vị Phật, cha mẹ mới hưởng.
Xin cảm ơn.
Đó, thấy không? Thì con chịu tu là cha mẹ hưởng, hưởng trọn lành. Thì mình cứ ráng tu, chứ đừng nói tôi phải nghĩ tới cha mẹ tôi này kia nó đậm. Đậm thì ở trong nó đâu có định. Đừng có làm cho mình đậm, thì trong nó mới định. Định nó mới xuất, xuất nó mới đổ. Nếu không? Mình ngồi đây mình nói chuyện chứ cái liên hệ âm thanh mình còn ở trong vũ trụ hết á. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Mình nói bậy, mình nói ăn nhậu cờ bạc này cái nào là sau cái đám này bị hoạn nạn hết. Mà mình nói giải mở thông suốt cứu khổ ban vui thì sau này những người này vinh quang, nên cái đường lối nó đi khác, nó rất rõ ràng. Nhưng mà họ tu trong mê loạn, họ nói cầu xin đồ này kia kia nọ may mắn, rồi thu hút tiền người ta, rồi tưởng đâu tiền của Phật đưa, không phải. Tiền của trời Phật đưa là chính tâm mình ổn định, đó là tiền của trời Phật. Vừa tưởng tới Phật là tâm mình ổn định, đó là tiền của trời Phật. Chứ tiền thế gian không phải là. Tiền của trời Phật có cho mình thì tiền thế gian mình không đếm hết đâu, nó tới bất cứ lúc nào. Tôi từ hồi nhỏ tới lớn á, tôi sinh ra làm người tới bây giờ chưa bao giờ đúc cái đơn xin việc làm. Cái đầu óc của tôi nó vậy, sinh ra như vậy, chết là thôi, không đi xin việc làm. Cho nên mình giữ được cái tâm thanh tịnh á, thiếu gì việc làm. Thiết nghiệp của mình giải chưa hết. Việc làm không hết, cái nghiệp mình giải chưa hết, giải hết nghiệp là sướng lắm.
Nhiều khi nhiều lúc con đôi khi công thiện, nhưng mà con cứ như thầy đã nói rồi, thấy con cứ có nhiều khi tại cái nghiệp mình chưa hết á, nhưng khi trong cái giờ về mình những cái chuyện đời, những cái chuyện này đó nó cứ chạy ra,
như vậy
mình không tỉnh được.
Tâm không thanh định được thì cái việc gì cũng không thành à.
Dạ, cái đó là do tham mình đồng phản thành.
Như chị Khế là tu hồi ông già còn sống, mà tới ông già chết rồi chị cũng muốn tìm đường chỉ tu, chỉ thành tâm chỉ tu, chỉ tưởng nhớ trời Phật chỉ tu, chỉ thực tâm tu, thì chỉ có ngày nay chỉ gặp tôi. Chứ hồi trước chị đâu có biết tu là cái gì đâu. Tôi biết tu là cái gì đó, đi theo ông già đi chơi thôi. Rồi nghe giảng, nghe thấm đi đi theo. Theo mới nguyện đi một con đường, thì gặp nó có gì đâu. Ở xa lắm, đâu có nghĩ tưởng tượng ngày nay ngồi nói chuyện vậy đâu, không có đâu. Ngay vậy. Cái tâm. Còn anh Liêm mà bị ở tù là tôi khổ nhiều nhất á. Là bà lên là bà cứ lâu lâu bà đi xích lô lên là bà ngồi bà khóc. Bà không nói gì hết á. Chết ốc với bà đó. Khóc tùm lum á. Mà nói hoài cũng vậy à. Nếu tôi lo không phải chị lo. Tôi trách nhiệm không phải chị trách nhiệm. Mà cũng không chịu. nó cán bộ nó nói vậy mà chú nói vậy không được. bắt đầu uống trước đó.
Mà xá tu có cái hay là thương chồng thương con nữa. Hồi tôi đi đi cải tạo á nghe, là trong trại tâm có một mình vợ tôi là đi thăm nuôi đàng hoàng, nó chịu cực chịu khổ nhiều, bởi vì tuổi nó phục đi.
Tại đi ra tới Hà Nội mà đi ra tới rồi nhiều gì mà bắt
ở ba nơi, ba cha con ở ba nơi đã đi gặp cực khổ gì mà mãi đâu có xe, cột đi xe trâu
gột thịt đi với chân
đi xe trâu. Trời, có bữa tôi ở Thanh Hóa mà nó cho đi làm đá mà giác đá vậy nè, tôi đội có nó chụp chụp cái giác đá, tôi thấy mình đá ba bốn bà đi mà sao con bà đội có nó ho lớn giống bả quá. Tôi nhìn hoài, tôi nhìn nó hồi cái tôi biết bả rồi. Thì bà đi ngang mấy cán bộ nó cũng hơi rề rà này kia, nói các cán bộ để cho tôi đi thăm vô trong trại tôi thăm. Cái bà đi ngang tôi bật cũng thấy tôi vì bởi ở ngoài nó cho bọn đồ rằng ri theo cái điệu mà của nhà binh đó, nó lấy giải nhà binh nó mai cho mình bằng. Bà đi ngang tôi vỗ vai, em đi đâu đây? Cái bà khóc liền, bà khóc, bà thấy tôi bà tá quả tâm kinh bà khóc, đi thăm anh cái bà khóc liền. Tối đó bà về nè, bà nằm bà sợ, bà sợ bà đi, bà sợ tụi nó không cho bà thăm đôi đó, mà tụi nó khiếp khi nó cho mình đi ra thăm đó, nó bắt mình lên, nó ngồi, nó kêu mình lên lốt rồi nó giảng dữ lắm, nó dặn mình phải nói như thế nào, phải làm gì gì gì.
Khó khăn,
khó khăn đó. Nó ngồi, nó không cho mình ngồi ngang, nó bắt vợ mình ngồi kia hôm nay, còn thằng nó đứng nó nghe mình, còn mình nói cái gì nó ghi hết, nó biểu mình nói cái gì nói rồi.
Bà có khi tôi rời rồi bà tức, tôi qua bên không học, không học đó, học tu. Học tu rồi tôi qua bên không học, cha Kim ngồi đó cũng mời tôi tới tôi giảng, giảng tới hồi đó bà mới ôm tôi phải xin lỗi. Xin lỗi chị Tám, tôi nên bây giờ chỉ biết Thổ Thần Nam Phương Thượng Đế đều biết tôi hết chứ không phải không đâu. Xin danh gì cũng phải tới tìm ông Tám, tôi cho chị biết. Mà tôi nói chị không tin thì chị gieo quả cho ảnh á. Lúc đó bà sợ.
Tôi hồi tôi về tới trại Sinh Lộc rồi, tôi thấy vợ con đi thăm cực khổ mà, tôi mới đứng ra tôi nhìn thấy ngọn núi á, tôi cầu nguyện Quan Thế Âm xin cho con được về sớm. Mà theo mình ở mới 7 năm tôi về được, mấy thằng em út mình nó còn nằm đầy đó, mà mình là dân hành chánh mà, nghĩa là kêu bằng số 1 của trong hành chánh mà, nhớ mất công vụ mà, cai quản hết tất cả công chức mà, thành ra mình làm sao mình về sớm được. Vậy mà cầu xin cái đâu con từng để hai cha con kêu điện được ở trong trại nó lấy mình lạ sao. Hai cha con thì tôi với Nguyễn Trung về một ngày được rồi.
Thằng Nguyễn Quỳnh Quỳnh Trung á, ở tù cũng vậy, cũng vợ cũng lên cứ ngắt đít tôi là ông Tám thả về chứ. Tôi tin ông Tám thôi chứ không có tin ai hết. Ông Tám thả về, tôi nói thôi hai tuần nữa nó về, để nó về. Dễ thấp. Rồi thằng Phô, vợ anh Phô á, hải quân á, cũng biết thấy Nguyễn Quỳnh Trung về được rồi, cứ dẫn con 11 giờ dẫn mấy đứa con lên đó, con biết còn xíu mà ông Tám không thả gì hết, chắc khổ lắm. Rồi bây giờ nó ở Vancouver rồi, nó cất cái nhà, nó cất riêng một cái phòng để cho ông Tám ở. Tôi nói tôi không hứa là thôi, tôi hứa thì cứ để tôi làm.
Thầy như vậy đó là thầy giải nghiệp hết, ta mới được về
hay gì đó. Cũng nhờ quý vị giúp đỡ, bọn mình cũng phải minh giải những sự việc. Cái tâm của hành giả mình cho mấy vị quý vị đó biết, quý vị đó mới quay quần giúp đỡ. Địa phương nào cũng có người làm việc, mà mình cũng phải cầu khẩn người ta cũng. con bà nhỏ đó, con bà nhỏ nó bắt đi lính, pháo kích xuống rầm rầm, tôi kêu nó niệm Phật, niệm Phật nó thấy ông rầm ở ở ngàn hồng đó, khi nó bỏ nó chạy, nó sợ quá nó chạy qua bên kia cái bệnh nổ, khi nó chạy luôn về Sài Gòn, nó nếu mà không nghe là ông Tám chắc bữa đó chết mà. Sao tôi đem nó qua Tây rồi á, tụi nó bây giờ ở bên Tây hết rồi. Ba nhỏ bây giờ cất cái cốc tu riêng, nghe nó cũng tu theo bà Thanh Hải à. Cũng bận áo vàng rồi, làm sư phụ
rồi. Dạ, đã phấn này vô trong trại cải tạo có cũng xin ông Tư vô ông Tám.
Có.
Tới chừng nó về đó, cái nhà nó, cái nhà của nó nhà đẹp lắm. Mà nó là đại tá mà không có bị,
không bị gì hết,
không bị xung công, không bị tịch thâu. Chính là nhờ ông Tám rồi đó, ông Tám lợi chính cái kiếm của nhà chủ điểm.
Nhà đại tá phấn bây giờ Mỹ mướn 21.000 đồng một năm.
Nhà đẹp lắm, mà lớn mà đẹp, mà ở nhầm đường cái nữa. Bây giờ tụi IOM nó mướn, giờ bả giờ nó có tiền.
Không có tiền tài.
21.000 đô la một năm.
Không có tiền nào là không có tài gì hết.
Bả lấy cái tiền đó ra rồi bả cất nguồn cái nữa. Cất một cái nhà mới để kế bên cho cái này.
Như vậy là cái căn của cái hành giả nó phải đứng thầy
mới độ
thì
nó
phải ai?
Bởi vì hồi thành tâm,
thành tâm,
thành tâm muốn bị tàn tật, thành tâm muốn tu giải thoát. Tôi muốn thành tâm giải thoát thì phải tưởng tới Quan Thánh, giữ lấy tâm trung nghĩa mới được. Trời mới chứng thì anh làm đúng. Mình nghe qua chừng nào qua?
Dạ chắc là chắc cũng là giữa năm. Bởi vì y còn lấn cấn mấy đứa con.
Tôi kêu anh đi mà anh không nghe. Trực thăng tới nhà rước tôi mới cứ nhịp lên đi đi. Anh ấy tôi què mà tôi mới sức đi vô chùa tôi tu.
Y tiếp của cả nhà cửa. Mà y hồi đó y lấn cấn y đi không được.
Đáng lẽ là ông đi trước rồi. Hồi đó cho ký giấy cho ông Bạc đi á, tôi đã kêu ảnh đi rồi. Ảnh chịu đi. Còn anh Lâm Danh Sĩ cũng vậy. Tới bureau tôi ngồi tôi mới đi đi, cứ lên xe buýt đi cũng không chịu đi.
Ông Lâm Danh Sĩ đáng lẽ là tôi nó bắt ông đi cải tạo rồi, nhưng mà nhờ hồi đó ông có tham gia kháng chiến.
Ông tham gia kháng chiến. Nhưng mà sau này nó bắt đó, thì tôi mới kêu ổng niệm Phật. Lấy cuốn sách Mắc Lenin để đây nè. Ngồi ngày đêm cứ ngồi niệm Phật. Ông để đây, ông ngồi niệm Phật rồi tụi nó hỏi chứ anh làm gì nhắm mắt như tôi đừng học thuộc lòng cuốn sách Mắc Lenin. Thì sau đó nó mới sai người vô xin lỗi. Xin lỗi nó mới xóa tội anh. Là nhờ anh đọc. Anh để cuốn sách Mắc Lenin và bắt ấn tam muội niệm nam muội gì đó Phật ngày đêm niệm. Nhưng mà ra đây á, đi làm có đi qua là một ngày uống một viên thuốc nóng lạnh á, tôi nói không nên coi chừng bị cắn xe. Vì địa vị đàng hoàng ăn uống sung sướng, uống rượu rồi này cái nọ đó, tôi nói anh phải ăn chay, phải tu, phải niệm Phật mới có giá trị. Bà vợ bà không chịu, bà vui đó.
Bà vui đó, bà
chống.
Nóng tánh người,
bà chống.
Nóng nảy lắm,
chống. Bà chống, thành ông kia ông bị bệnh căng xe chết. Mà trước khi căng xe tôi có tới thật.
Ông có viết thơ cho tôi, thơ chót đó. Tôi còn viết thơ thơ chót của ông. Cái thơ đó rồi tôi trả lời cái thơ, cái bật luôn. Tới chừng sau, tôi mới nhờ khiếp hỏi thăm thì là ông chết.
Tôi có chăm cứu cho ổng, ổng khỏe, tiếng nói lớn, có thao băng á. Mà con ổng là bác sĩ không. Nó đem như nhà thương, tôi nói đem như nhà thương là chết. Có tin tôi thì tôi giúp cho. Ổng nói tiếng lớn, mạnh khỏe, mặt mày tươi lại rồi. Nó đem vô thử sao ra. Rồi trong cầu kêu té một cái là quỷ luôn.
sĩ hồi trước nghiệp cũng lớn, vì hồi đó ông đi trong công tác thành của bên Việt Minh đó. Chắc cũng có giết,
cũng có giết nhưng
thành ra tụi nó bắt ông về mà bóp Katina nó đánh ông dữ lắm. Rồi sao nó mới thả ra đi học, chắc ông cũng dài
tu trong cái giờ phút mà ông bị cắn xe gần chết mà bà còn chặt danh ông còn chửi tôi còn nói xấu tôi á, ông kêu trời ơi, ông la lên, ông nói ông Tám là hết lòng giúp đỡ tôi mà vợ con tôi nó tưởng nó là rúng của ông trời, nó muốn làm trời thì trời chứng cho nó. Ông giận ông la, ông điện thoại tôi nói không, không nên nói những lời đó, anh nên tha thứ và thương yêu chị. Nói tôi tha thứ 16 năm rồi ông Tám, để tha thứ nữa. Thôi tha thứ, nghe lời tôi chứ. Anh nói tôi đừng có giận. Bây giờ phút này mà ông Tám trị cho tôi nói chuyện rõ ràng, thay vì tôi nói chuyện không ra tiếng, bây giờ nói chuyện rõ ràng, mà giờ nó chống tôi và nó không cho tôi đi tới ông Tám nữa. Nó muốn giết tôi. Ông nói bằng telephone. Thì đâu có cách mấy ngày lần kìa.
Bà vợ quá,
không tin. Bà nói là chánh trị là hết thôi.
Vợ nhau mà.
Thằng bà chánh trị.
Cái ta bà lớn lắm.
Thì bữa mà tôi có tới thăm á, thì ông sĩ nói, muốn nói gì ông Tám nói, muốn cãi gì cái gì cãi. Chị không dám cãi, chị không dám nói. Làm thính, muốn nói cái gì nói, đừng có nói chuyện sau lưng. Ông sĩ thẳng thắn nói vậy nè. Nhưng mà không có nói. Tôi nè, bác sĩ Mạnh tới nhà thăm trước khi chết ta chụp hình.